thoát khỏi đám đông.
Thiền nghĩa là can đảm đi vào tĩnh lặng và ở một mình. Dần dần, bạn sẽ cảm nhận được phẩm chất mới trong chính mình, một sức sống mới, một vẻ đẹp mới, một trí tuệ mới. Những thứ không vay mượn từ bất kỳ ai, những thứ đang phát triển bên trong bạn. Nó bén rễ trong bạn, và nếu bạn không hèn nhát, nó sẽ đơm hoa kết trái. Xã hội, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, tất cả đều âm mưu chống lại những đứa trẻ hồn nhiên. Tất cả đều có quyền lực, còn đứa trẻ thì bất lực và phụ thuộc. Cho nên, nếu muốn lấy bất cứ điều gì từ đứa trẻ, họ đều tìm cách đạt cho bằng được. Họ không cho phép đứa trẻ trưởng thành theo định mệnh tự nhiên của nó. Mọi nỗ lực của nó đều tìm cách biến con người thành các tiện ích. Ai mà biết được, nếu được tự do trưởng thành theo cách của riêng mình, liệu đứa trẻ có còn hữu ích cho những lợi ích riêng của họ hay không? Xã hội chưa sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó. Túm lấy đứa trẻ, đưa nó vào khuôn khổ và rèn giũa thành một thứ mà xã hội cần có. Theo ý nghĩa nào đó, cách làm ấy giết chết tâm hồn đứa trẻ và trao cho đứa trẻ một nhân dạng giả mạo để nó không còn nhớ đến linh hồn, bản thể đích thực của mình. Nhân dạng giả là vật thay thế, nhưng vật thay thế chỉ hữu ích trong chính đám đông đã trao cho bạn. Khoảnh khắc bạn còn lại một mình, nhân dạng giả kia bắt đầu rơi xuống và cái bản thể thực sự bị đè nén sẽ bắt đầu tự bộc lộ. Cho nên mới có nỗi sợ cô đơn. Không ai muốn cô đơn, mọi người đều muốn thuộc về một đám đông nào đó. Không chỉ một mà nhiều đám đông, tôn giáo, đảng phái, câu lạc bộ, băng nhóm. Người ta muốn được hỗ trợ 24 giờ mỗi ngày bởi vì cái giá không thể đứng vững nếu không được chống đỡ. Ngay khoảnh khắc ở một mình, người đó bắt đầu cảm thấy có một sự điên rồ kỳ lạ. Trong suốt nhiều năm, bạn tin rằng mình là ai đó, và rồi bỗng nhiên trong một khoảnh khắc cô đơn, bạn cảm thấy mình không phải như thế. Nỗi sợ được sinh ra, tôi là ai? Do bị kìm nén đã lâu, nên cần có thời gian để cái thật được bộc lộ chính mình. Khoảng cách giữa thật, giả, được các nhà thần bí gọi là đêm tối của tâm hồn. Một cách diễn đạt rất phù hợp. Bạn không còn là cái giả, nhưng bạn cũng chưa phải là cái thật. Bạn đã ở trạng thái lưng chừng, bạn không biết mình là ai. Đặc biệt ở phương Tây, vấn đề càng phức tạp hơn bởi vì họ không phát triển bất kỳ phương pháp luận nào để sớm phát hiện ra cái thật, để đêm tối của tâm hồn có thể rút ngắn lại. Phương Tây chẳng biết gì về thiền cả. Và thiền chính là tên gọi cho trạng thái ở yên tĩnh một mình, chờ đợi cái thật tự khẳng định. Đây không phải là hành động, đây là một trạng thái thư giãn tĩnh tại, bởi vì bất cứ việc gì bạn làm bấy lâu nay đều bắt nguồn từ cái tính giả. Đó là một thói quen cũ. Thói quen cũ thường khó bỏ. Quá nhiều năm, bạn đã sống trong cái tính giả, bị áp đặt bởi những người mà bạn yêu thương, kính trọng. Và họ cũng không cố ý làm điều gì xấu đối với bạn. Ý định của họ luôn tốt đẹp, chỉ là họ không nhận biết được mà thôi. Cho nên bất cứ khi nào bạn ở một mình, nỗi sợ sâu sắc xuất hiện, bởi vì bỗng nhiên cái giả bắt đầu biến mất. Cái thật sẽ cần một ít thời gian do bạn đã đánh mất nó từ nhiều năm trước. Khi sợ rằng tôi đang đánh mất chính mình, các giác quan của mình, sự tỉnh táo của mình, tâm trí của mình, tất cả mọi thứ, cứ như thể bạn sắp mất trí. Mọi người thấy khó khăn nhất vào những ngày nghỉ. Vào những ngày làm việc, họ luôn hy vọng sẽ được thư giãn vào cuối tuần. Nhưng cuối tuần là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Nhiều tai nạn xảy ra vào cuối tuần. Nhiều người tự sát, nhiều vụ mưu sát, nhiều vụ trộm cắp, nhiều vụ hãm hiếp. Thật kỳ lạ. Cũng chính những con người này, nhưng làm việc suốt 5 ngày trong tuần thì không có vấn đề gì xảy ra. Ngày nghỉ cuối tuần bỗng giúp họ có sự lựa chọn, hoặc làm việc gì đó, hoặc thư giãn. Nhưng thư giãn lại đáng sợ. Cái tính giả biến mất. Hãy cứ làm điều gì đó thật ngu ngốc. Mọi người đổ xô đi biển, xe nọ nối đuôi xe kia kéo dài hàng cây số. Nếu được hỏi đang đi đâu, họ trả lời là đang thoát khỏi đám đông, và cả đám đông đang đi cùng với họ. Họ đang tìm đến một không gian yên tĩnh, vắng lặng. Tất cả những người này. Nếu vẫn ở nhà, hẳn họ sẽ được yên bình và tĩnh lặng hơn, bởi vì tất cả những kẻ ngốc nghếch đều đã đi tìm nơi vắng lặng rồi. Họ đổ xô tìm kiếm như điên, bởi vì hai ngày sẽ sớm trôi qua. Trên bãi biển, bạn thấy đấy, quá đông người, ngay cả chợ cũng không đông đến thế. Kỳ lạ là mọi người lại cảm thấy rất thoải mái, hàng ngàn người trên một bãi biển nhỏ cùng tắm nắng thư giãn, vẫn là người đó trên chính bãi biển đó. Nếu ở một mình thì không thể thư giãn. Anh ta biết có hàng ngàn người đang thư giãn quanh mình, cũng ngần ấy người như thế trong văn phòng, ở trên phố, ở ngoài chợ, giờ thì ở trên bãi biển. Đám đông là thứ cần thiết cho cái giả tồn tại. Ngay khoảnh khắc ở một mình, bạn bắt đầu hoảng sợ. Đừng lo lắng, bởi vì điều gì có thể biến mất cũng đáng để biến mất. Thật vô nghĩa khi cứ bám vào nó. Nó không phải là bạn. Nó không là bạn. Bạn chính là bạn khi cái giả đã ra đi và cái tươi mới, hồn nhiên, không vấy bẩn sẽ thế chỗ. Không ai khác có thể trả lời câu hỏi tôi là ai. Bạn sẽ biết được câu trả lời. Bạn được sinh ra, bạn bước vào thế giới này bằng sự sống, bằng tâm thức, bằng sự tinh nhạy vô biên. Hãy nhìn vào đứa trẻ, nhìn vào đôi mắt, nhìn vào sự tươi mới. Nhưng dần già, tất cả những điều đó bị che phủ bởi cái tính giả. Không cần phải sợ hãi, bạn chỉ mất những gì phải mất, và nên mất càng sớm càng tốt. Bởi vì càng ở lâu, cái giả sẽ càng vững mạnh hơn. Con người không biết gì về ngày mai. Đừng chết trước khi nhận ra bản thể đích thực của bạn. Chỉ vài người may mắn mới sống với bản thể đích thực và chết đi cùng nó. Họ biết rằng cuộc sống là vĩnh hằng, còn cái chết chỉ là hư cấu. Chính trị của các con số. Xã hội luôn kỳ vọng bạn sẽ hành xử giống hệt người khác. Nếu hành xử hơi khác đi, bạn đã trở thành người lạ. Và mọi người rất sợ những người lạ. Đó là lý do vì sao ở khắp nơi, nếu hai người cùng ngồi trên một chuyến xe buýt, trên một đoàn tàu, hay chỉ đang đợi ở bến xe buýt, họ không thể yên lặng được. Bởi vì khi im lặng, họ đều là những người lạ. Họ lập tức làm quen với nhau. Anh là ai? Anh đi đâu đấy? Anh làm gì? Một vài câu chào hỏi như thế, họ mới im lặng trở lại. Mọi người luôn muốn được ở trong đám đông mà họ thấy phù hợp. Khoảnh khắc bạn hành xử khác đi, đám đông sẽ trở nên nghi ngờ. Có điều gì đó không đúng rồi. Họ biết bạn, và họ có thể nhìn thấy sự thay đổi. Họ biết bạn từ khi bạn chưa chấp nhận chính mình. Còn giờ đây, họ bỗng thấy bạn chấp nhận bản thân. Trong xã hội này, không ai chấp nhận chính mình. Mọi người đều lên án bản thân. Đây là cách sống của xã hội. Lên án chính mình. Nếu không lên án chính mình, nếu chấp nhận chính mình, bạn đã rơi ra khỏi xã hội, và xã hội không tha thứ cho bất kỳ ai rơi khỏi lằn ranh đó, bởi vì xã hội sống theo các con số. Đó là nền chính trị của các con số. Khi có nhiều con số, mọi người đều cảm thấy hài lòng. Những con số lớn sẽ khiến mọi người cảm thấy rằng họ đúng, họ không thể nào sai được. Hàng triệu người đang đứng về phía họ. Khi họ bị bỏ lại một mình, nghi ngờ bắt đầu nảy sinh. Không ai ở cùng với mình. Lấy gì đảm bảo rằng mình đúng? Đó là lý do vì sao trong thế giới này, dám khác biệt là vô cùng can đảm. Cho dù cả thế giới này đang chống lại tôi, điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là giá trị trải nghiệm của tôi. Tôi không nhìn vào các con số, vào số người đứng về phía mình. Tôi nhìn vào giá trị, tính hợp lệ của những trải nghiệm cá nhân. Tôi có đang lặp lại những lời người khác như một con vẹt, hay những phát biểu của tôi đều xuất phát từ trải nghiệm của chính mình. Nếu đó chính là trải nghiệm của tôi, nếu đó là một phần xương máu của tôi, khi đó, cho dù cả thế giới đứng về một phía, thì tôi vẫn đúng, còn họ sai. Điều đó không quan trọng, tôi cũng không cần sự ủng hộ của họ để cảm thấy mình đúng. Chỉ những người khác mang vác ý kiến của người khác mới cần đến sự ủng hộ của người khác. Nhưng đấy là cách xã hội loài người vận hành cho đến nay. Đó là cách họ giữ bạn trong làn ranh của họ. Nếu họ buồn, bạn cũng phải buồn. Nếu họ khổ sở, bạn cũng phải khổ sở. Dù cho họ là gì, bạn cũng phải giống như họ. Bạn không được phép khác biệt, bởi sự khác biệt sẽ dẫn đến một cá thể độc lập, và xã hội rất sợ những cá thể độc lập khác biệt. Có nghĩa là khi trở nên độc lập với đám đông, người ấy sẽ chẳng quan tâm gì đến đám đông nữa. Khi tìm thấy bản thể của mình và sống theo cách riêng của mình, sống, chết, ăn mừng, ca hát, nhảy múa, ta đã trở về với cội nguồn. Chẳng ai trở về cội nguồn với đám đông. Mọi người đều có thể trở về với cội nguồn, nhưng đây là hành trình của riêng mỗi người. Lắng nghe giác quan nội tại. Giác quan nội tại, hay còn gọi là cảm nhận bên trong, chỉ có bạn biết, không ai có thể biết được. Nó không thể được quan sát từ bên ngoài. Khi bạn đau đầu, chỉ có bạn biết, bạn không thể chứng minh điều đó. Khi bạn vui, chỉ có bạn biết, bạn không thể chứng minh điều đó. Bạn không thể đặt nó lên bàn để mọi người kiểm tra, mổ xẻ, phân tích. Trên thực tế, giác quan nội tại nằm sâu đến mức bạn thậm chí không thể chứng minh rằng nó tồn tại. Giác quan nội tại có giá trị của riêng nó, nhưng vì được đào tạo theo cách khoa học, con người đã mất đi niềm tin vào giác quan nội tại của mình. Họ phụ thuộc vào người khác. Bạn phụ thuộc nhiều đến mức nếu ai đó nói, trông anh rất hạnh phúc, bạn mới bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Nếu quyết định làm cho bạn bất hạnh, 20 người có thể làm cho bạn bất hạnh thật sự. Họ chỉ cần lặp lại điều đó cả ngày. Bất cứ khi nào bạn đi ngang qua, họ đều nói, trông anh thật buồn, rất buồn, có chuyện gì vậy, có ai qua đời hay sao? Và bạn bắt đầu nghi ngờ, quá nhiều người nói rằng bạn bất hạnh, hẳn là mình bất hạnh thật rồi. Bạn phụ thuộc vào ý kiến của mọi người, bạn phụ thuộc nhiều đến mức mất hết mọi dấu vết của các giác quan nội tại. Giác quan nội tại phải được tái khám phá. Bởi vì tất cả những gì đẹp đẽ, tất cả những gì tốt lành và tất cả những gì thiêng liêng đều chỉ có thể được cảm nhận bằng giác quan nội tại. Đừng để bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Thay vào đó, hãy bắt đầu nhìn vào bên trong, cho phép giác quan nội tại nói chuyện với bạn. Hãy tin tưởng nó. Nếu bạn tin tưởng, nó sẽ phát triển. Nếu bạn tin tưởng, bạn sẽ nuôi dưỡng nó. Nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Vivek Kanada đến gặp Ramakrishna và nói. Chú thích: Swami Vivek Kanada, năm 1963, năm 1902, là một trong những bậc thầy tâm linh nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất của triết lý Vedanta. Ông là đại đệ tử của Ramakrishna. Nhiều người xem ông là thần tượng cho lòng nhiệt tình, ảnh hưởng tích cực lên lớp trẻ, tầm nhìn thoáng về các vấn đề xã hội, có vô số bài giảng và bài nói chuyện về triết lý Vedanta. Sri Ramakrishna, 1836-1886, là một yogi. Những lời dạy của ông nhấn mạnh đến việc nhận ra Thượng Đế như là mục đích cao nhất của cuộc đời, tình yêu và lòng phụng sự cho Thượng Đế và sự hài hòa giữa các tôn giáo. Hết chú thích. Không có Thượng Đế, tôi có thể chứng minh điều đó. Không có Thượng Đế. Anh ta là một người rất logic, hoài nghi, có học thức, được giáo dục theo tư tưởng triết học phương Tây. Còn Ramakrishna là người không được học hành như vậy. Nên Ramakrishna nói, được thôi, vậy thì hãy chứng minh đi. Vivekananda nói rất nhiều, đưa ra mọi bằng chứng mình có. Còn Ramakrishna thì lắng nghe, sau đó nói, nhưng giác quan nội tại của ta nói rằng có Thượng Đế, và đó là quyền năng tối thượng. Tất cả những gì cậu nói đều là biện luận. Vậy giác quan nội tại của cậu nói gì? Vivekananda thậm chí còn không nghĩ đến nó. Anh ta nhún vai. Anh ta đã đọc sách, đã thu thập các luận cứ bằng các bằng chứng ủng hộ cũng như chống đối và anh đã tìm cách quyết định sự tồn tại của Thượng Đế dựa trên những bằng chứng này. Nhưng anh ta không nhìn vào bên trong. Anh ta không tự hỏi giác quan nội tại của mình. Ramakrishna nói, lý lẽ của cậu thật hay. Tôi thích chúng, nhưng tôi có thể làm được gì? Tôi biết, giác quan nội tại của tôi nói rằng, người hiện hữu, giống như các giác quan nội tại nói rằng, tôi hạnh phúc, tôi ốm đau, tôi buồn, dạ dày tôi đau, rằng hôm nay tôi không được khỏe, cho nên giác quan nội tại của tôi nói rằng, người hiện hữu, đó không phải là vấn đề để tranh luận. Và Ramakrishna tiếp tục, tôi không thể chứng minh điều đó, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ cho cậu. Trước khi Vivesnanda nói, Ramakrishna nhảy lên. Anh ta là một kẻ ngông cuồng và đạp vào ngực Vivekananda. Và chuyện gì đó đã xảy ra. Vivekananda bất tỉnh trong 3 giờ liền. Khi mở mắt ra, cậu ta là một người hoàn toàn khác. Ramakrishna nói, giờ thì cậu nói gì? Thượng Đế hiện hữu hay không? Giác quan nội tại của cậu nói gì lúc này? Vivekananda rơi vào trạng thái yên bình, tĩnh lặng mà cậu chưa từng biết đến trước đây. Có cảm giác hân hoan bên trong, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cậu ta phải cúi xuống chạm vào chân Ramakrishna và nói, vâng, Thượng Đế hiện hữu. Thượng Đế không phải là một con người hiện hữu, mà là cảm giác viên mãn tối thượng, cảm giác được ở nhà, cảm giác rằng tôi thuộc về thế giới này và thế giới này thuộc về tôi. Tôi không phải là kẻ xa lạ, tôi không phải là người ngoài. Mình không tách rời khỏi cái toàn thể này. Trải nghiệm này là Thượng Đế, nhưng trải nghiệm này chỉ đến khi bạn cho phép giác quan nội tại của mình vận hành. Điều đó thật ngu xuẩn, nhưng chính tâm trí hoài nghi mới ngu xuẩn, tâm trí logic mới ngu xuẩn. Hãy cho phép điều đó diễn ra, trao cho nó càng nhiều cơ hội càng tốt. Đừng tìm kiếm các thẩm quyền bên ngoài và đừng tìm kiếm các ý kiến bên ngoài. Hãy để bản thân độc lập hơn một chút. Hãy cảm nhận nhiều hơn, suy nghĩ ít đi. Hãy nhìn vào hoa hồng và đừng lặp lại như vẹt, theo kiểu, đó hồng này thật đẹp. Liệu bạn có thực sự cảm nhận được nó? Đấy có phải là cảm nhận bên trong của bạn? Nếu không, đừng nói gì cả. Hãy nhìn vào mặt trăng, đừng nói rằng nó đẹp, trừ khi đó là cảm nhận bên trong của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết 99% những thứ có trong tâm trí bạn đều được vay mượn. 1% giác quan nội tại đã bị nhấn chìm, bị lạc lõng giữa 99% những thứ rác rưởi vô dụng kia, vứt bỏ khả năng hiểu biết ấy đi và khôi phục lại giác quan nội tại của bạn. Chính nhờ giác quan nội tại mà bạn biết về sự hiện hữu của Thượng Đế. Có 6 giác quan. 5 giác quan bên ngoài cho bạn biết về thế giới. Mắt nói điều gì đó về ánh sáng. Không có mắt, bạn sẽ không biết được ánh sáng. Tai nói điều gì đó về âm thanh. Không có tai, bạn sẽ không biết gì về âm thanh. Giác quan thứ 6, giác quan nội tại, sẽ cho bạn biết được điều gì đó về bản thân và nguồn gốc tối thượng của mọi việc. Giác quan đó cần phải được khám phá. Thiền không là gì khác ngoài mục đích khám phá giác quan nội tại. Nỗi sợ lớn nhất trên thế giới này là sợ ý kiến của người khác. Khoảnh khắc không còn sợ đám đông. Không còn là cừu nữa, bạn trở thành sư tử. Tiếng gầm phát ra từ tim bạn, tiếng gầm của tự do. Đức Phật đã gọi đó là tiếng gầm của sư tử. Khi con người đạt đến trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, anh ta gầm lên như sư tử. Lần đầu tiên, anh ta biết được tự do là gì bởi lúc này, anh ta không còn sợ ý kiến của người khác. Những gì người khác nói không còn ý nghĩa nữa. Dù họ có gọi bạn là thánh nhân hay kẻ tội đồ, điều đó không còn quan trọng. Quan tòa duy nhất của bạn là Thượng Đế. Thượng Đế không phải con người. Thượng Đế là toàn thể vũ trụ này. Không chỉ đối mặt với con người, bạn phải đối mặt với cây cối, dòng sông, núi, các vì sao, toàn thể vũ trụ. Đây là vũ trụ của chúng ta. Chúng ta là một phần của nó. Không cần phải sợ nó. Không cần phải che giấu bất kỳ điều gì với nó. Trên thực tế, dù có cố gắng che giấu, bạn cũng không thể làm được. Cái tổng thể đã biết rồi, cái tổng thể biết nhiều về bạn hơn bạn biết. Thượng Đế biết bạn, bạn là tạo vật của người. Nếu có điều gì đó không đúng xảy ra với bạn, người sẽ chịu trách nhiệm, không phải bạn. Cho nên không cần phải sợ hãi đám đông hoặc lo sợ về một thượng đế tưởng tượng nào đó ở tận cùng thế giới. Sự sợ hãi gông cùm, còn tự do chắp cánh cho bạn. Tự do chắp cánh. Suốt cả cuộc đời mình, tôi không thể gò ép mình theo khuôn mẫu có sẵn. Trong gia đình, tôn giáo, đất nước, và tôi vẫn sống an vui với điều đó, bởi vì tôi là một cá thể độc lập. Gò ép bản thân cho phù hợp với trật tự đã được thiết lập sẵn, nghĩa là bạn đã phải đánh mất cá tính của mình. Khoảnh khắc thỏa hiệp và đánh mất cái tính riêng, bạn đã đánh mất tất cả, bạn đã tự sát. Những người chiều theo đòi hỏi của thế giới là những người hủy hoại chính mình. Hẳn nhiên, để giữ vững lập trường như thế, cần phải có lòng can đảm, một ý thức vô cùng mạnh mẽ về tự do. Nếu không, bạn không thể một mình chống lại cả thế giới. Chống lại cả thế giới chính là sự khởi đầu cho một niềm vui to lớn, niềm hân hoan, hạnh phúc mà những người chiều theo yêu cầu của xã hội sẽ không thể nào hiểu được. Những tên tuổi vĩ đại trong xã hội loài người, những người góp phần mang lại hạnh phúc cho nhân loại và vẻ đẹp cho trái đất này đều là những người không chiều theo sự đòi hỏi của số đông. Đừng bao giờ thỏa hiệp. Thỏa hiệp chính là điểm khởi đầu của sự hủy diệt. Tôi không nói rằng bạn phải bướng bỉnh. Nếu bạn nhận thấy điều gì đúng, hãy tiếp nhận. Nhưng khoảnh khắc bạn nhận ra điều gì đó không đúng, cho dù khi cả thế giới đều cảm thấy nó đúng, thì nó cũng không dành cho bạn. Khi ấy, hãy giữ vững lập trường. Điều đó sẽ cho bạn sức chịu đựng, sức mạnh và lòng chính trực. Không thích ứng, không có nghĩa là đầy tính chấp ngã. Chỉ biết có mình, cho mình là trên hết. Nếu là người chấp ngã, sớm muộn gì, bạn cũng sẽ thỏa hiệp. Khi tìm thấy bất kỳ nhóm người nào, xã hội nào, đất nước nào tôn vinh cái bản ngã của bạn, ngay lập tức bạn sẽ thích nghi với nơi ấy. Người thật sự không thích ứng là người khiêm nhường. Đó là lý do vì sao không ai có thể thu hút được anh ta. Anh ta tự do bởi vì anh ta thoát khỏi bản ngã. Chỉ những người thông minh, có cá tính mới hay bị bác bỏ. Còn những người chỉ biết vâng lời, không có cá tính, không dám thoải mái bày tỏ, không bao giờ nói không thì luôn sẵn sàng chấp thuận, thậm chí đi ngược lại ý chí của bản thân. Đây là những người được nhiều người khác quý mến. Họ trở thành tổng thống, họ trở thành thủ tướng, họ được vinh danh theo mọi cách, bởi lý do đơn giản là họ đã tự sát, họ không còn sống. Làm sao bạn có thể bắt những người đang sống gò ép mình theo một khuôn mẫu nào đó? Mỗi cá nhân đều là duy nhất, làm sao anh ta có thể khớp với khuôn mẫu của người khác? Khổ đau trên thế giới này có thể được lý giải một cách thật đơn giản. Mọi người đã bị người khác cắt xén, đúc khuôn và sắp đặt mà không buồn tìm hiểu về bản chất tự nhiên của mình là gì. Ngay từ khoảnh khắc đứa trẻ được sinh ra, người ta bắt đầu làm hư nó. Dĩ nhiên là bằng những ý định tốt đẹp. Không cha mẹ nào chủ ý làm điều đó, nó đã được ước định sẵn. Họ chỉ lặp lại cách làm ấy đối với con cái của mình, chứ họ chẳng biết gì khác. Những đứa trẻ không vâng lời sẽ không ngừng bị lên án. Ngược lại, những đứa trẻ vâng lời sẽ luôn được ngợi khen. Nhưng bạn có từng nghe một đứa trẻ vâng lời nào lại nổi tiếng thế giới về lĩnh vực sáng tạo? Bạn có từng nghe đứa trẻ nào biết vâng lời nhận được giải thưởng Nobel về văn học, hòa bình, khoa học? Đứa trẻ biết vâng lời chỉ trở thành đám đông bình thường. Tôi là một kẻ không bao giờ thỏa hiệp, chiều theo đám đông, và tôi tận hưởng điều đó trong từng khoảnh khắc. Thật là một hành trình đẹp đẽ khi được là chính mình. Hai dạng tự do. Đừng bao giờ nghĩ tự do khỏi, mà hãy luôn nghĩ tự do vì. Có sự khác biệt vô cùng lớn giữa hai dạng tự do này. Tự do vì Thượng Đế, tự do vì chân lý. Nhưng đừng nghĩ rằng bạn muốn tự do thoát khỏi đám đông, thoát khỏi nhà thờ, thoát khỏi điều này, điều nọ. Bạn có thể đi xa một vài ngày, nhưng bạn sẽ không bao giờ tự do. Chắc chắn sẽ có sự đè nén nào đó. Cho dù đi đến nơi nào đó, bạn vẫn sẽ bị đám đông chi phối. Hãy nhìn vào thực tế. Không cần phải tư duy theo đám đông, chỉ cần tư duy theo bản thể của bạn. Bạn không thể tự do nếu tranh đấu, bạn có thể vứt bỏ nó bởi vì đấu tranh chẳng có lợi ích gì. Đám đông không phải là vấn đề. Bạn mới chính là vấn đề. Đám đông không lôi kéo bạn. Chính bạn đang bị lôi kéo, không phải bởi người khác, mà bởi chính quy ước, vô thức của bạn. Đừng đổ trách nhiệm cho người khác, bởi vì khi đó, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Tận sâu bên dưới, đấy vẫn là trách nhiệm của bạn. Vì sao người ta phải chống lại đám đông? Tội nghiệp đám đông. Vì sao bạn lại chống lại đám đông? Vì sao bạn mang theo vết thương ấy? Đám đông không thể làm được gì nếu không có sự phối hợp của bạn. Cho nên, vấn đề là ở sự phối hợp của bạn. Bạn có thể vứt bỏ sự phối hợp đó ngay lúc này. Chỉ đơn giản như thế. Nếu dồn nỗ lực vào nó, bạn sẽ gặp rắc rối. Cho nên, hãy vứt bỏ ngay. Đó chỉ là sự thôi thúc của tình thế, của hiểu biết tự phát. Nếu đấu tranh, bạn sẽ thất bại. Đấu tranh nghĩa là bạn đang nhấn mạnh thêm uy lực của đám đông. Nhiều tu sĩ muốn thoát khỏi, muốn xóa nhòa hình bóng của người phụ nữ. Họ muốn tịnh dục, nhưng tâm trí họ lại trở nên bị ám ảnh về sắc dục. Họ nhịn ăn, họ không ngủ, họ làm việc này, việc nọ. Họ tập thở pranayama, rồi yoga và ngàn lẻ một việc khác, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Càng chống lại tình dục, càng cưỡng ép, họ càng tập trung vào nó. Nó trở nên quá lớn, quá quan trọng. Bất cứ điều gì xảy ra với bạn, bạn chính là người chịu trách nhiệm. Bạn muốn nó được thực hiện, cho nên nó đã được thực hiện. Ai đó lợi dụng bạn bởi vì bạn muốn bị lợi dụng. Ai đó bỏ tù bạn bởi vì bạn muốn ngồi tù. Hẳn phải có sự tìm kiếm nào đó. Đừng đấu tranh với những bức tường giam giữ. Hãy nhìn vào nội tâm, nhận ra bạn đang có khát khao tìm kiếm sự an toàn nào không, và cả cách đám đông thao túng bạn. Hẳn bạn đã đòi hỏi điều gì đó từ đám đông, sự công nhận, danh dự, sự tôn trọng, kính trọng. Nếu đòi hỏi từ họ, bạn sẽ phải đền đáp. Đám đông nói, được thôi, chúng tôi cho anh sự kính trọng, còn anh cho chúng tôi sự tự do của anh. Đó là cuộc mặc cả đơn giản. Đám đông chưa bao giờ làm gì cho bạn. Chính bạn tự trao cho mình. Cho nên, hãy bước thoát ra ngay. Tìm lại khuôn mặt nguyên thủy. Hãy là chính mình và đừng bận tâm đến thế giới. Rồi bạn sẽ cảm thấy vô cùng thư giãn và bình yên. Các thiền giả gọi đây là khuôn mặt nguyên thủy. Thư thái, không căng thẳng, không khoe khoang, không đạo đức giả, không có cái gọi là kỷ luật về hành vi. Khuôn mặt nguyên thủy không có nghĩa là bạn phải mang một khuôn mặt khác, vẫn là khuôn mặt này, nhưng sẽ không còn căng thẳng, không còn phán xét, không còn xem thường người khác. Vẫn là khuôn mặt này, nhưng ẩn bên dưới là những giá trị mới. Ngạn ngữ có câu, anh hùng là người không có can đảm để trở thành kẻ hèn nhát. Nếu bạn là kẻ hèn nhát, vậy thì có làm sao? Bạn là kẻ hèn nhát, điều đó hoàn toàn ổn. Kẻ hèn nhát cũng được cần đến. Nếu không, làm sao có anh hùng? Họ là nền tảng vô cùng cần thiết cho sự xuất hiện của các anh hùng. Hãy cứ là chính mình, cho dù đó là gì. Trước đây, chưa ai từng bảo với bạn rằng hãy là chính mình. Họ hay chỏ mũi vào việc bảo bạn rằng nên thế này, bạn nên thế kia, thậm chí với những việc thường ngày. Tôi từng để tóc dài khi còn bé, và tôi thường đi ra, đi vào cửa hiệu của cha tôi, bởi vì cửa hiệu và nhà thông với nhau. Mọi người thường hỏi, con gái nhà ai thế? Do tóc tôi rất dài, họ không thể hình dung một bé trai là có mái tóc dài đến như vậy. Cha tôi cảm thấy rất xấu hổ khi nói, nó là con trai đấy. Nhưng sao tóc nó dài thế kia? Mọi người lại thắc mắc. Một ngày nọ, không giống như bản tính thường ngày của ông, cha tôi trở nên giận dữ đến mức ông tự tay cắt phăng tóc của tôi. Tôi không nói gì cả. Điều đó khiến cha tôi ngạc nhiên vô cùng. Cha hỏi, mày không có gì để nói sao? Tôi đáp, con sẽ nói theo cách của mình. Ý mày là sao? Tôi đáp, cha sẽ biết thôi. Và tôi tiến đến tiệm hớt tóc của người nghiện thuốc phiện ngay trước nhà,
Ông ấy là người duy nhất mà tôi kính trọng. Có cả dãy tiệm cắt tóc, nhưng tôi thích người đàn ông đó. Ông ấy là người hiếm hoi và cũng yêu quý tôi. Chúng tôi từng nói chuyện với nhau hàng giờ. Những điều ông ấy nói đều vô nghĩa. Tôi đến gặp ông và nói, hãy cạo trọc đầu cho cháu. Ở Ấn Độ, bạn chỉ cạo trọc đầu khi cha bạn qua đời. Trong phút chốc, ngay cả bác thợ phiện thuốc cũng bừng tỉnh. Ông hỏi, có chuyện gì vậy? Cha cháu mất rồi sao? Tôi đáp, bác đừng bận tâm về điều này. Bác hãy làm như cháu bảo. Không cần bận tâm về nó. Bác hãy cạo trọc đầu cháu, cạo thật nhẵn vào. Ông trả lời, được thôi, đó là việc dễ dàng nhất. Ta đã gặp rắc rối khá nhiều lần, không phải việc của ta. Nếu ông ấy chết thì ông ấy cũng đã chết. Bác thợ cạo nhẵn đầu cho tôi. Về nhà, tôi đi qua cửa hiệu. Cha tôi nhìn, và tất cả khách hàng của ông đều nhìn. Họ nói, chuyện gì xảy ra vậy? Đứa bé này là con ai? Cha của nó chết rồi ư? Cha tôi đáp, nó là con trai tôi, và tôi vẫn còn sống. Nhưng tôi biết nó đã làm điều gì đó. Nó đã trả lời tôi một cách thích đáng đấy. Đó là việc cuối cùng mà cha đã làm với tôi, bởi vì ông biết câu trả lời có thể còn nguy hiểm hơn. Ngược lại, ông mua cho tôi một loại dầu mọc tóc. Loại dầu ấy rất đắt, được làm từ một loại hoa tên Java Kusum, có xuất xứ từ Bengal. Nó rất đắt, hiếm và chỉ có những người giàu có nhất, không phải đàn ông mà là phụ nữ, mới sử dụng để nuôi tóc thật dài. Ở Bengal, tôi đã nhìn thấy những người phụ nữ có mái tóc dài chạm đất. Loại dầu đó rất công hiệu đối với tóc. Tôi nói, giờ thì cha đã hiểu rồi phải không? Cha tôi đáp, ta đã hiểu. Con hãy dùng loại dầu này ngay đi. Trong vài tháng, tóc của con sẽ mọc dài trở lại. Tôi đáp, cha đã tạo nên đống lộn xộn này. Có gì phải xấu hổ chứ? Cha có thể nói, nó là con gái tôi. Con không hề phản đối điều đó. Nhưng cha không nên can thiệp theo cách cha đã làm. Đó là một hành động bạo lực man rợ. Thay vì nói gì đó với con, cha đã cắt phăng tóc của con. Không ai cho phép bất kỳ người nào được là chính mình. Và bạn đã ngấm tất cả những ý tưởng này sâu đến mức chúng dường như trở thành ý tưởng của bạn. Chỉ cần thả lỏng, quên hết những ước định đó. Hãy rũ bỏ chúng như những chiếc lá khô lìa cành. Thà là một cái cây trụi lá còn hơn là gắn lá giả, cành giả, hoa giả. Trông nó thật xấu xí. Tìm lại khuôn mặt nguyên thủy, nghĩa là bạn không bị chi phối bởi bất kỳ loại đạo đức, đức tin, con người nào. Không bị chi phối bởi bất kỳ ai. Hãy cứ sống theo cảm nhận của riêng bạn, rồi bạn sẽ tìm lại được khuôn mặt nguyên thủy của mình.